Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng thứ Ba ngày 26 tháng 5 năm 2020 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên của chúng tôi từ Washington. Ai sẽ lên lãnh đạo Việt Nam vào năm 2021? Ngọc Lễ có cuộc trò chuyện với một nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm để tìm ra những manh mối sau một hội nghị gần đây của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bàn về vấn đề nhân sự. Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Kế đến là các bài phóng sự về đời sống xã hội tại Mỹ và thế giới. Đông Hải sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện về một thầy giáo già gốc Việt dạy ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam cho những người trẻ sinh trưởng ở Mỹ. Và cuối cùng là tường trình của Linh Đan về một tiểu thuyết bằng tiếng Anh của một tác giả gốc Việt vừa xuất bản. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Ai sẽ lên lãnh đạo Việt Nam vào năm 2021? Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhiều khả năng sẽ trở thành người lãnh đạo cao nhất, còn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Kim Ngân có thể sẽ không được ngoại lệ về tuổi tác để tiếp tục tại vị. Một nhà quan sát tình hình Việt Nam nói với VOA nhân kết thúc Hội nghị Trung ương 12. Hội nghị toàn thể lần thứ 12 của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5, để bàn về tiêu chuẩn, cơ cấu và cách thức tuyển chọn nhân sự cho dàn lãnh đạo mới cho Đảng Cộng sản. Tại đại hội thứ 13 của Đảng dự trù sẽ diễn ra vào đầu năm 2021. Như thường lệ, bản tin của Thông tấn xã Việt Nam không cho biết gì nhiều về những gì được các ủy viên trung ương bàn thảo sau cánh cửa khép kín, ngoài nhắc lại những tiêu chuẩn thường nghe như bản lĩnh chính trị vững vàng, không tham nhũng, không tham vọng quyền lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng, có trí tuệ, tầm nhìn, vân vân. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những nguyên tắc sắp xếp nhân sự của Đảng Cộng sản từ trước đến nay và thành phần của Bộ Chính trị đương nhiệm cũng như hoạt động của một số nhân vật nổi bật trong thời gian qua, các nhà quan sát có thể đưa ra những dự đoán sát với thực tế. Trước hết, bốn vị trí cao nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội, vốn thường được gọi là tứ trụ, phải nằm trong số các ủy viên Bộ Chính trị hiện thời mà vẫn còn trụ lại trong Bộ Chính trị mới. Thứ hai, giới hạn tuổi tác không cho phép ủy viên Bộ Chính trị ở lại một nhiệm kỳ nữa nếu đã quá 65 tuổi, ngoại trừ trường hợp đặc biệt. Ngoại lệ này đã từng giúp cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở lại thêm một nhiệm kỳ tại Đại hội 12 khi ông đã quá tuổi. Ngoài ra, vấn đề sức khỏe hay có bị kỷ luật hay không cũng là những nhân tố quyết định một ủy viên Bộ Chính trị nào đó có trụ lại được hay không. Trong số 19 ủy viên Bộ Chính trị sau 5 năm chỉ còn lại 15 người sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng ngồi tù, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh lâm bệnh và cựu Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải bị kỷ luật, ông Hải vẫn chưa bị khai trừ khỏi Bộ Chính trị. Xét về tuổi tác thì các vị Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thiện Nhân, Ngô Xuân Lịch, Tòng Thị Phóng, Trương Hòa Bình, Trần Quốc Vượng đều sẽ phải về hưu. Như vậy chỉ còn 7 người đủ tiêu chuẩn để cạnh tranh các vị trí trong tứ trụ, bao gồm Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Phạm Bình Minh, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. Tuy nhiên, theo tường thuật của báo chí trong nước thì Hội nghị Trung ương vừa bế mạc cho biết sẽ có ngoại lệ về tuổi tác dành cho trường hợp đặc biệt giống như trường hợp của ông Nguyễn Phú Trọng hồi năm 2016. Trao đổi với VOA từ Úc, ông Colin Taylor thuộc Học viện Quốc phòng Úc, người chuyên theo dõi tình hình Việt Nam trong nhiều năm, nhận định rằng ngoại lệ này sẽ được trao cho ông Trần Quốc Vượng, người đang được xem là ứng cử viên nặng ký nhất cho vị trí Tổng Bí thư. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng sinh năm 1953, đến năm 2021 sẽ được 68 tuổi, tức là quá tuổi quy định để ở lại Bộ Chính trị. Nếu ông có trở thành Tổng Bí thư thì với tuổi tác đó nhiều khả năng ông Vượng cũng không thể làm hai nhiệm kỳ. Về khả năng Thủ tướng Phúc và Chủ tịch Quốc hội Ngân được trao ngoại lệ như ông Vượng, nhất là khi cả hai vị này đều mới là một nhiệm kỳ, các thủ tướng trước ông Phúc như Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải và Nguyễn Tấn Dũng đều làm hai nhiệm kỳ. Giáo sư Taylor cho rằng, theo tiền lệ lâu nay của đảng thì ngoại lệ chỉ dành cho Tổng Bí thư mà thôi. Tôi không thể nói là không thể có. nhưng chưa bao giờ có tiền lệ cho việc này. Ông nói nhưng cũng lưu ý rằng thẩm quyền để quyết định ngoại lệ cho ai thuộc về Ban Chấp hành Trung ương. Tuy nhiên, ông cho rằng nếu cả ông Phúc và bà Ngân cùng ở lại thì bộ chính trị cũ sẽ có đến 10 người ở lại, trong khi đó số người mới được bầu vào có thể từ 7 đến 9 người sẽ ít hơn con số ở lại. Điều này sẽ dẫn đến sự thiếu hụt lớn về thế hệ ở những khóa sau khi những người lớn tuổi về hưu hết. Do đó, giáo sư Teo cho rằng khả năng này khó xảy ra. Ông Phúc lúc đầu có loạn choạng về vụ thải độc của Formosa ở các tỉnh miền Trung, nhưng ông ấy khôi phục lại vị thế và làm rất tốt trong dịch COVID-19. Bà Ngân cũng làm rất tốt trên cương vị Chủ tịch Quốc hội. Bà ấy là một trong hai người được tín nhiệm nhiều nhất khi Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm, giáo sư Theo phân tích. Họ không thể làm nhiều hơn hai nhiệm kỳ, nhưng có thêm nhiệm kỳ thứ hai không phải là chuyện đương nhiên, yêu cầu tuổi tác có thể bất lợi cho họ. Về khả năng ông Phúc và bà Ngân có được ngoại lệ hay không, nếu như được xem là ứng cử viên cho vị trí tổng bí thư cùng với ông Vượng, ông Theo cho rằng không có khả năng vì cả sự nghiệp chính trị của ông Phúc và bà Ngân đều đi lên từ bộ máy chính quyền chứ không phải bộ máy đảng như ông Vượng. Ông Phúc cả đời làm trong bộ máy chính phủ, từ lãnh đạo địa phương ở Quảng Nam được cất nhắc vào chính phủ trung ương, nên ông ấy không có kinh nghiệm hay thành phần ủng hộ trong đảng. Ông phân tích, bà Ngân cũng bị giới hạn, bà ấy từng là Thứ trưởng Bộ Tài chánh, rồi Thứ trưởng Bộ Thương mại trong chính phủ. Bà ấy làm việc rất lâu trong quốc hội, nhưng bà ấy lại là phụ nữ, lại là người miền Nam, để có lập luận cho rằng Tổng Bí Thư phải là người miền Bắc. Ngoài ra, Việt Nam đã chuẩn bị cho một phụ nữ làm lãnh đạo chưa? Về ông Trần Quốc Vượng, giáo sư Carl Taylor đánh giá, ông ấy là người trong đảng, nền tảng của ông ấy là hệ thống đảng. Ông ấy đã là cánh tay mặt của ông Trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng và ông ấy có sự ủng hộ trong đảng. Như vậy, theo ông Taylor, ngoài ông Vượng có ai cạnh tranh được trong vai trò Tổng Bí Thư, tam trụ còn lại sẽ đến từ 7 ủy viên Bộ Chính trị sẽ tiếp tục tại vị trong khóa mới. Về chức Thủ tướng Chính phủ, ông cho rằng phải là người có nền tảng làm việc và hiểu biết về kinh tế vững vàng. Do đó các ông, bà như Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Võ Văn Thưởng, Phạm Bình Minh hay Trương Thị Mai đều không phải là ứng viên phù hợp. Do đó chỉ hai người có thể cạnh tranh chức Thủ tướng là Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình. Ông Bình từng nằm trong chính phủ với vị trí Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, trong khi ông Huệ từng là Bộ trưởng Tài chánh, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, rồi Phó Thủ tướng. Ông Theo lưu ý rằng do đã từng là Phó Thủ tướng nên ông Huệ là người có khả năng nhất trở thành Thủ tướng mới của Việt Nam. Về chức Chủ tịch Quốc hội, ông Theo cho rằng sẽ có người đang làm từ bên đảng chuyển qua làm Quốc hội, hoặc là Trưởng ban Dân vận Trương Thị Mai, hoặc Trưởng ban Tổ chức Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, ông Theo nghiêng về khả năng bà Mai được chọn hơn vì yếu tố về giới. Nếu chúng ta nghe những gì đảng bàn luận thì họ đang nói về ưu tiên cho phụ nữ, dân tộc thiểu số trong Ban Chấp hành Trung ương cũng như trong các vị trí lãnh đạo, ông lưu ý. Về chức Chủ tịch nước vốn đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thâu tóm sau khi ông Trần Đại Quang từ trần giữa chừng, vị giáo sư này cho rằng khó đoán, nhưng ông chỉ ra hai cái tên tiềm năng là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ông lưu ý rằng cố Chủ tịch Trần Đại Quang cũng từng đi lên từ Bộ trưởng Công an, trong khi ông Phạm Bình Minh làm tốt vai trò Ngoại trưởng, nhưng toàn bộ sự nghiệp của ông ấy chỉ gói gọn trong lĩnh vực ngoại giao. Chủ tịch nước sẽ là một vị trí hoàn toàn mới mẻ đối với ông Phạm Bình Minh, ông nhận định, nhưng cũng lưu ý rằng đã có trường hợp như ông Trần Đức Lương, vốn chuyên môn là nhà địa chất, sau cũng trở thành Chủ tịch nước. Bình luận về những ai có khả năng sẽ được vào Bộ Chính trị, cơ quan lãnh đạo đầu não của Đảng Cộng sản Việt Nam, khóa 13, ông Theo lưu ý rằng nếu giữ nguyên con số 19 thì sẽ phải bầu thêm 11 ủy viên Bộ Chính trị mới, trừ 7 người cũ ở lại và một trường hợp ngoại lệ là ông Trần Quốc Vượng. Tuy nhiên ông cho rằng theo quy tắc của Đảng Cộng sản lâu nay, thì các ủy viên Bộ Chính trị thường đến từ cái nôi đào tạo là Ban Bí thư, do đó ứng viên hàng đầu hiện nay là các bí thư trung ương đảng. Ngoài ra, ba vị trí Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an nếu bỏ trống do các vị đương nhiệm được cất nhắc lên tứ trụ hoặc về hưu, thì sẽ có các ủy viên Bộ Chính trị mới đến từ các bộ này để đảm nhiệm chức Bộ trưởng. Hơn nữa, sẽ có thêm hai ủy viên Bộ Chính trị đảm nhiệm Bí thư Thành ủy Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thay cho các ông Vương Đình Huệ, nhiều khả năng lên làm Thủ tướng, và Nguyễn Thị Nhân về hưu. Do đó, giáo sư Colette Heyer chỉ ra một số ứng viên tiềm năng cho Bộ Chính trị là Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, người mà ông đánh giá là làm xuất sắc trong chống dịch COVID-19, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên, Chánh án Tòa án Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Nguyễn Xuân Thắng và Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của quân đội. Đại tướng Cường rất có khả năng lên làm Bộ trưởng Quốc phòng kế tiếp thay ông Ngô Xuân Lịch, ông Taylor nhận định, vì đã có tiền lệ là ông Lịch cũng từng đi lên từ vị trí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Ngoài ban bí thư, bên chính phủ, quốc hội và các ban của đảng cũng sẽ có người vào bộ chính trị, ông nói thêm. Khi được hỏi về tầm chi phối của ông Nguyễn Phú Trọng về vấn đề dân sự tại đại hội 13, ông Thayer nói ông Trọng sẽ đóng vai trò rất lớn và tích cực. Ông ấy có thể có quyền phủ quyết đối với các lựa chọn nhân sự, ông Thayer nói, tức là ông ấy có thể cho ai đó xuống nếu tìm được người khác thay thế. Và lúc này ông Trọng không thể chi phối hoàn toàn, nhưng ông ấy là người cao hơn hết trong nhóm đồng đẳng, First Among Equals. Ông ấy đã có thể bồi dưỡng người kế nhiệm, ông Trần Quốc Vượng, mặc dù rõ ràng là mọi việc cần phải được Ban Chấp hành Trung ương phê chuẩn, ông phân tích. Nếu quy mô của Bộ Chính trị mới cần nhiều người, thì ông Trọng có nhiều không gian hơn để vận động, còn nếu Bộ Chính trị mới nhỏ hơn, thì ông Trọng sẽ phải có nhượng bộ. Ông ấy có thể nhượng bộ về nhân sự Bộ Chính trị để đổi lại những người ông ấy lựa chọn có thể nắm giữ những vị trí chủ chốt, ông nói thêm.
Thưa quý thính giả, một thầy giáo già ở bang California của Mỹ bao nhiêu năm qua vẫn miệt mài với nỗ lực trồng người. Học trò của ông, những người Việt sinh trưởng ở Mỹ, không chỉ lĩnh hội kiến thức về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, mà còn đón nhận tình yêu thương thể hiện qua những hành động nhỏ bé, nhưng giàu ý nghĩa của ông. Mời quý vị theo dõi tường trình của Đông Hải.
Tôi hỏi các em, nếu bây giờ đó, ngoài vấn đề điểm số, thầy muốn thưởng các em thêm cái gì đó. Các con nghĩ các con thích cái gì? Thì hầu hết các em đoán rằng thưa thầy con thích thú bông. À đã thế thì thầy tặng thú bông. Nó là bắt đầu.
Cuối tháng 10 năm 2019, một đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh một người thầy giáo mang thú bông tới lớp để tặng cho học trò của mình đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng tại Mỹ. Chỉ sau vài ngày xuất hiện trên Twitter, đoạn video đã nhanh chóng thu hút được hàng triệu lượt xem cùng hàng trăm ngàn lượt chia sẻ. Và người thầy giáo đã tạo nên cơn sốt nho nhỏ đó chính là một thầy giáo người Việt giảng viên ngôn ngữ tiếng Việt và văn hóa Á Đông tại trường đại học UCLA, bang California.
Tên thật của tôi là Bùi Văn Trúc, bạn bè cũng như là cộng đồng gọi tôi với cái tên là Quincy. Quincy là bút hiệu của tôi khi tôi viết báo, viết sách. Hóa tôi có rất nhiều bạn ở trong Facebook là sinh viên của tôi. Cái mách tôi thấy thầy nổi tiếng rồi. Hỏi nổi tiếng cái gì? Thầy nổi tiếng trên Twitter. Thành ra lúc đầu tôi thấy là ngạc nhiên tại sao cái chuyện bình thường như thế, nhỏ nhặt như thế mà lại khiến cho người ta xem nhiều như vậy.
Hành động nhỏ nhặt này đã được người thầy giáo gốc Việt thực hiện suốt 6 năm qua.
Ngay cả những sinh viên rất lớn tuổi mà thích gấu bông, tôi vẫn tặng gấu bông như thường. Đây không phải là cái cách mà tôi mị học sinh của tôi, thật ra không phải là như vậy. Chính là tình thương của tôi nằm trong cái con thú đó. Nó không chỉ có là bông gòn bên trong, nhưng mà tôi cho ở trong đó tình thương của tôi. Tôi bắt đầu dạy học từ năm tôi 19 tuổi. Khi ấy lẽ ra tôi vào chủng viện đi tu làm ông linh mục. Sự thật ra đam mê là một phần. Phần thứ hai có lẽ tôi không biết làm việc gì khác cả ngoài vấn đề tôi viết lách và tôi dạy học. Các việc khác tôi rất là kém.
Sinh ra tại Hà Nội vào năm 1954, ngoài công việc dạy học, thầy Quincy cũng là thành viên kỳ cựu của Bán Nguyệt San Tuổi Hoa, tạp chí dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên của miền Nam Việt Nam, nức tiếng một thời. Sau năm 1975, người thầy giáo với bút danh Quincy này sang Mỹ tị nạn, tạm xếp bút nghiên để bươn trải kiếm sống với đủ thứ nghề.
Tôi nhớ là việc đầu tiên của tôi California mà có được tiền và sinh sống là đi bỏ báo buổi sáng. Tôi bỏ báo 3 năm, không nghỉ ngày nào cả.
Đến năm 1995, thầy Quincy được trở lại với đam mê của mình với tư cách là người dạy tiếng Việt và văn hóa Đông cho nhiều trường đại học tại California.
Cái khó đó là thực sự các em không muốn học lắm đâu. Rất hiếm em mà thực sự là tình nguyện đi học tiếng Việt hoặc là tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Và ngành ngôn ngữ không phải là ngành kiếm được nhiều tiền. Đặc biệt là một thứ ngôn ngữ như tiếng Việt chẳng hạn, không phải là ngôn ngữ thông dụng ở nước Mỹ này. Thì khó để cho các em thích được.
Anh em đâu phải người xa, cùng chung cha mẹ một nhà cùng thân, yêu nhau như thể tay chân. Anh em hòa thuận, hai thân vui vầy.
Là văn hóa Việt Nam trọng đời sống tình cảm lắm. Thì tôi đối đãi với các em bằng tình cảm của tôi. Mà thực sự tôi thương các em. Tôi thương trước. Và khi các em thấy rằng tôi thương các em có thương lại. Qua tình thương đó, đó bắt đầu tôi nói chuyện về văn hóa trước, rồi mới tới ngôn ngữ. Ăn thua là mình dẫn dắt thế nào đó, các em thấy được rằng ở trong ngôn ngữ Việt Nam có cái đẹp, có cái hay.
Tình yêu với ngôn ngữ Việt và trên tất cả là tình yêu quê hương bản quán, đó chính là điều mà ông giáo già này luôn trăn trở, là ngọn lửa mà ông muốn thắp lên trong tâm hồn các thế hệ học trò của mình.
Và khi mà cái ngọn lửa nó bén lên rồi đó, thì nó bắt đầu nó cháy lên được.
Sau đây, mời quý vị theo dõi phóng sự về đời sống của người Việt ở vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Từ tuần thứ nhì của tháng 5, một số tiểu bang ở nước Mỹ bắt đầu mở cửa trở lại sau thời gian giãn cách xã hội và hạn chế ra đường. Những tiệm chăm sóc sắc đẹp như tiệm tóc và tiệm làm móng dần dà được mở cửa trở lại tại các tiểu bang. Theo các chủ tiệm nail thì sau một thời gian dài giãn cách xã hội, lượng khách quay trở lại hàng ngày cũng khá, nhưng họ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt thợ nghiêm trọng. Điều này xuất phát từ thực tế là các thợ nail do lo lắng về nguy cơ nhiễm bệnh khi phải ngồi làm việc trong tiệm nhiều giờ mỗi ngày, nên đã chọn phương án tiếp tục ở nhà, chờ tình hình thật sự yên ổn. Chị Trang Nguyễn, một thợ nail lâu năm tại bang Virginia, chia sẻ.
Trong tiệm nail nó cái không gian nó nhỏ xíu, rồi vô ví dụ như mình làm cho khách mình không bị lây đây thì mấy cái người thợ trong tiệm mình, nó một người nào mà bị lây khách thì nó cũng lây nguyên tiệm rồi. Đâu phải mình không đâu. Chứ giờ về mà lây trong nhà rồi lỡ bệnh cũng sợ. Thôi khi nào mà nó có thuốc trị đi hả đi làm. Chứ giờ đi làm cũng ngán. Chị cũng tính đổi nghề nè.
Dù được phép mở cửa trở lại, các tiệm nail hay tiệm tóc phải tuân thủ nghiêm ngặt quy chế về giãn cách xã hội được Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, CDC, công bố. Ví dụ như không được phép cho quá 10 người, cả thợ lẫn khách, ở trong tiệm cùng một lúc, và tất cả khách và thợ đều phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình thực hiện dịch vụ. Anh Thịnh Nguyễn, một chủ tiệm nail tại thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona, cho biết tiệm của anh đã được mở cửa từ ngày 8 tháng 5. Vì mở cửa đúng dịp cuối tuần nhân lễ Hiền Mẫu nên tiệm rất đông khách. Tuy nhiên vì thợ còn sợ dịch chưa đi làm, cộng với quy chế về kiểm soát dịch bệnh nên tiệm của anh cũng không dám phục vụ nhiều khách mỗi ngày.
Tối nào giờ chị Hen cũng lấy hẹn cho khách hàng đầy trên ngày này, ngày sau, ngày nọ. Khách bây giờ nó đi, chị nói là phải có mát, mà nếu mà không có mát tao bán, mát ở tiệm bán đồng cái cho tụi nó. Tại nó có cái giấy á. Cái giấy của tụi mà CDC nó làm ra, mình in ra từ trong CDC, nó in ra em cho những cái tiệm tóc, tiệm nail đâu á. Rồi mình tự lên trên website mình lấy xuống rồi mình dán lên tiệm mình á. Tiệm nail anh thì anh thấy chị Hương chỉ lấy appointment, cho nên chờ cũng có 3 người làm rồi, chỉ có appointment only không rồi. Cho nên cứ khách vô appointment xong khách khác vừa đến.
Anh Thịnh chia sẻ. Bắt đầu từ giữa tháng 3, những người lao động bị mất việc ở Mỹ do COVID-19, trong đó có các thợ nail, được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp của liên bang và tiểu bang. Số tiền hỗ trợ tuy không bằng thu nhập như khi đi làm, nhưng cũng đủ giúp họ duy trì cuộc sống mà không phải lo lắng nhiều. Đây cũng là lý do mà một số thợ nail sẵn sàng tiếp tục ở nhà, chờ đợi cho đến khi dịch bệnh thực sự được kiểm soát, chứ không mạo hiểm đi làm ngay vào thời điểm này. Chị Phương Lan, một thợ nail tại thành phố Fortress, tiểu bang Virginia, cho biết dù tiểu bang đang có kế hoạch mở cửa trở lại vào cuối tháng 5 này, nhưng chị vẫn chưa có kế hoạch quay trở lại làm việc trong điều kiện hiện tại. Chị Lan cho biết.
Nếu mà bây giờ có mở cửa thì nói thật mình cũng không dám đi làm ngay. Là tại bởi vì hai lý do. Cái thứ nhất đó là bây giờ ở cái không khí ở trong tiệm nó rất là ngột ngạt, mà cái hệ thống thông khí thông gió có nhiều tiệm nó không được đảm bảo, cho nên là mình cũng rất sợ đi làm sẽ nhiễm bệnh. Cái thứ hai đó là bây giờ ở nhà thì cũng được lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp của chính phủ đó, thì cộng với lại cái nguồn thu nhập của chồng thì cũng tạm đủ sống, cho nên là mình xác định là ở nhà cho đến khi mà có vaccine thì mình mới dám đi làm cho an toàn.
Trong lúc các tiểu bang, các địa phương ở Mỹ dần dà mở cửa lại một cách thận trọng, theo từng bước một, ngành dịch vụ nail của người gốc Việt sẽ còn mất nhiều tháng nữa mới có thể khôi phục hoạt động bình thường như trước.
Và bây giờ, mời quý vị theo dõi tường trình của Linh Đan về một tác giả gốc Việt tên là Nguyễn Phan Quế Mai, người vừa ra mắt một tiểu thuyết bằng tiếng Anh mang tên The Mountain Sing.
Chiến tranh là một con quỷ dữ, khi nó chạm vào ai đó, nếu người đó không chết, thì tâm trí của người đó sẽ bị lấy đi một phần để người đó không còn được toàn vẹn nữa. Đó là lời người bà nói với cháu của mình trong cuốn sách The Mountain Sing, Những Ngọn Núi Ngân Vàng của Nguyễn Phan Quế Mai, một tác phẩm mà nhà văn Nguyễn Thanh Việt, tác giả giành giải Pulitzer Prize với tiểu thuyết The Sympathizer, tức cảm tình viên, ca ngợi là cảm động và lôi cuốn. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên bằng tiếng Anh của Quế Mai, một nhà thơ và nhà văn được sinh ra 2 năm trước khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, nói về thân phận của người Việt khi phải đối mặt với những biến cố lịch sử như sự đô hộ của thực dân Pháp, sự xâm lược của phát xít Nhật, trận đói thảm khốc 1945, cải cách ruộng đất và Việt Nam bị chia cắt qua Hiệp định Geneva, cùng cuộc chiến tranh Việt Nam với sự tham gia của quân đội Mỹ, qua giọng kể của bà Diệu Lan với cháu ngoại của mình là Diệu Hương. Quế Mai kể lại câu chuyện về cuộc chiến tranh đã làm Việt Nam chia rẽ và về một thế hệ bị đánh mất trong cuộc chiến đó thông qua câu chuyện của hai nhân vật rất đẹp thuộc hai thế hệ, một già một trẻ, trong gia đình. Thi Bùi, tác giả cuốn truyện tranh cũng về đề tài chiến tranh Việt Nam The Best We Could Do, tức những điều tốt nhất chúng ta có thể làm, nói về The Mountain Sing, được New York Times và Washington Post bình chọn là cuốn sách hay nhất của tháng 3. Không giống như các cuốn sách khác viết bằng tiếng Anh về chiến tranh Việt Nam, khi đặt vai trò của người Mỹ hoặc đặt người Mỹ vào trung tâm, cuốn sách mới nhất của Quế Mai đặt người Việt vào vị trí trung tâm. Những thử thách mà người Việt phải đương đầu qua những lịch sử cao vời vợi như những ngọn núi cao nhất, Quế Mai nói về lý do vì sao cô đặt tên cuốn sách là Những Ngọn Núi Ngân Vàng, dịch theo tiếng Việt. Quế Mai mất 7 năm để viết cuốn sách này.
Tiểu thuyết đưa cho bạn đọc một cách tiếp cận với một đất nước Việt Nam giàu có về truyền thống văn hóa, một đất nước Việt Nam giàu có về tình yêu gia đình, lòng tốt của con người và cũng giàu có về cái sự độc ác của con người dành cho nhau. Một cái cụ thể về sự độc ác của người Việt dành cho nhau là những cái sự thảm khốc của cải cách ruộng đất.
Cuốn sách dựa trên những hư cấu từ trải nghiệm của cuộc đời Quế Mai cũng như những trải nghiệm của gia đình cô và những người Việt mà cô đã gặp. Trong đó, sau khi anh trai bị giết trong cải cách ruộng đất, một chương trình do những người cộng sản thực hiện để lập lại công bằng xã hội giữa thập niên 1950, bà Lan đã phải đưa con cái từ Nghệ An, là nơi ông Hồ Chí Minh được sinh ra, trốn chạy ra Hà Nội. Tuy nhiên, bà vẫn bị truy đuổi dù nghĩ rằng thành phố lớn như Hà Nội có thể giúp bà trốn thoát được sự tàn ác đó. Sự độc ác đó còn thể hiện qua việc những người Việt cầm súng bắn giết nhau trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Qua lời kể của người cháu bà Lan là Hương, thì cô có người chú tham gia chiến tranh trong quân đội Bắc Việt và một người bác tham gia quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đều là những nhân vật hư cấu từ người thân và họ hàng trong gia đình thật của tác giả. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như một trong những người đồng đội của tôi chĩa súng vào đầu anh? Tôi sẽ giết người anh em đồng đội của mình để cứu người anh em ruột của tôi, theo lời một nhân vật trong cuốn sách. Quế Mai cho biết cuốn sách này chú trọng tới nỗi đau của người Việt Nam trong chiến tranh và nỗi đau của gia đình người Việt dù sống ở bất cứ nơi nào.
Có quá nhiều những cái gia đình Việt Nam mà tôi biết. Gia đình của họ người Bắc kẻ Nam và họ phải tham gia vào cuộc chiến và họ phải cầm súng chống lại nhau.
Nỗi đau đó không chỉ được cảm nhận ở những người bại trận mà còn cả ở những người thắng trận.
Nói theo quan điểm ở Việt Nam bây giờ, nó là họ là những người thắng trận, nhưng mà trong họ vẫn là một nỗi buồn. Họ nói với tôi là có những người là bây giờ họ không thể ngủ được khi mà có một cái quạt trần ở trên trần nhà. Tại vì nếu mà họ nhìn thấy quạt trần thì họ liên tưởng tới những cái trực thăng đã đuổi và bắn họ trong chiến tranh.
Quế Mai cho biết cô đã không thể viết được cuốn sách này nếu không trải qua những nỗi đau của cả hai phía. Sinh ra ở Ninh Bình năm 1973, Quế Mai cùng gia đình di cư và sống ở Bạc Liêu năm 1979. Trong những năm đầu, gia đình cô nhận những sự kỳ thị của người Nam đối với người Bắc, nhưng khi nhận thấy những người bạn miền Nam của mình bỗng nhiên phải rời bỏ quê hương để vượt biên cùng gia đình, cô lại thấy buồn vì không biết họ còn sống hay đã chết. Nhưng trong nỗi buồn chiến tranh đó, cuốn sách nói về tình người của tất cả mọi bên, dù họ là những người lính Bắc Việt, Việt Nam Cộng Hòa hay lính Mỹ. Trong cuốn sách có đoạn nói về những người lính Mỹ xuống suối tắm, bị một nhóm lính Bắc Việt gặp và xả súng bắn. Người cậu của Hương nhìn thấy máu của những người lính đó đã trôi theo dòng suối. Người cậu của Hương lúc đó nghĩ về những người mẹ, những người chị của những người lính Mỹ này.
Cậu ấy nghĩ về nếu mà mình chết như thế này thì ai sẽ là người đau đớn, chính là những người mẹ và người chị của mình. Thì cậu của Hương cũng nghĩ về những người mẹ và người chị của những người lính Mỹ này.
Và nỗi đau còn dai dẳng sau khi cuộc chiến kết thúc. Hương trong cuốn sách được biết đến một khía cạnh khác của con người Mỹ mà trước đó cô cho là những người chỉ biết thống trị quốc gia khác, qua một cuốn truyện mà bà Lan mua cho cô có tên Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Cô nhận thấy rằng người Mỹ cũng phải đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống và họ cũng thích ca hát, nấu nướng như người Việt. Nhưng khi bố cô bị giết trong chiến tranh và khi mẹ cô trở về sau khi xung phong làm y tá vào chiến trường để tìm bố cô với nhiều nỗi đau, Hương thấy căm hận những người Mỹ. Và điều mà Hương có thể làm được là lấy cuốn sách Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên để xé ra những trang sách cuối, những trang viết đẹp nhất về văn hóa, về cuộc sống và con người Mỹ. Cô muốn chối bỏ vẻ đẹp của họ bằng cách xé những trang cuối cùng của cuốn sách, Quế Mai nói. Nhưng đó là điều đau đớn nhất đối với cô và cô đã khóc khi làm điều đó. Và Quế Mai cũng đã khóc khi viết những dòng đó. Bản thân Quế Mai cũng là một sự giằng xé về tha thứ. Dù được tới Úc năm 20 tuổi để du học, Quế Mai vẫn là một người phụ nữ lớn lên ở Việt Nam và được nuôi dạy trong nước với cách tiếp cận của người Việt. Do đó, cô đã không dễ dàng có được sự tha thứ cho những người lính Mỹ khi nghĩ về cuộc chiến tranh Việt Nam. Năm 2008, trong lần đầu tiên tới thăm Washington DC cùng chồng, cô đã tới thăm đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam. Quế Mai đã cảm thấy tức giận khi bức tường đen chỉ có tên những người lính Mỹ mà không có tên những nạn nhân khác của cuộc chiến tranh, trong đó 3 triệu người Việt đã bị giết. Nhưng một bức thư đặt dưới chân bức tường mà Quế Mai đọc được đã làm cô thay đổi. Đó là bức thư một người con trai viết cho bố, người lính Mỹ tử trận có tên trên bức tường đen.
Và anh ấy viết là: "Cha ơi, hôm nay là ngày sinh nhật của con gái con. Lúc dù cha không đến Việt Nam, cha ơi tại sao cha phải đến Việt Nam, tại sao cha phải chết?" Tự nhiên tôi đứng ở đó và tôi khóc. Lần đầu tiên tôi mới nghĩ đến những cái nỗi đau của người Mỹ và cũng như là gia đình của họ trong chiến tranh.
Sau 45 năm, có thể người Việt và người Mỹ đã không còn nhìn nhau là kẻ thù nữa, nhưng những người Việt từng ở hai chiến tuyến dường như vẫn không thể tha thứ cho nhau. Một người bạn Mỹ của Quế Mai thắc mắc rằng tại sao sự hàn gắn của người Việt, sự hòa giải nó khó khăn đến như vậy?
Tôi nghĩ là tại vì chúng ta ở cùng một gia đình, chúng ta là những người anh em. Cho nên khi mà anh em đã gây ra những cái đau đớn cho nhau thì cái sự tha thứ nó sẽ khó hơn rất là nhiều khi mà chúng ta tha thứ cho người ngoài.
Quế Mai nói rằng cô viết cuốn sách này cho người Việt, dù rằng sách được viết bằng tiếng Anh vì nằm trong chương trình thạc sĩ của cô ở trường Lancaster ở Anh, nhưng sau này sẽ được dịch sang tiếng Việt. Và cô mong rằng nó sẽ đến với những người Việt dù đã từng đứng ở phía nào của cuộc xung đột, có mong muốn được hiểu nhiều hơn câu chuyện của phía bên kia. Nếu chúng ta không biết tha thứ cho người khác thì chúng ta chỉ gánh nặng cho bản thân mình. Đó là lời bà Lan nói với cháu Hương trong cuốn sách.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ ba ngày 26 tháng 5 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.